Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 174. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài trở thành người dân hiến vui mừng. Phần số 10. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 9 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Có thái độ đúng về sự dâng hiến, kết quả của ân điển Chúa làm trong đời sống. Họ vui lòng, họ tự nguyện, họ dấn thân, họ dâng hiến cách thành tâm, họ dâng hiến đúng nguyên tắc. Họ xem sự dâng hiến như là một đặc ân. Số lượng dâng hiến không phải chỉ theo sức mình nhưng vượt quá sức mình nữa. Và bây giờ trong sự dâng hiến, họ thờ phượng Chúa cách phải lẽ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Chúng ta để ý sự nhấn mạnh ở đây, vì trước hết họ dâng chính mình cho Chúa. Chữ trước hết ở đây không phải chỉ là về thời gian, nhưng nhấn mạnh về sự ưu tiên. Trước hết và trên hết họ dâng chính mình cho Chúa. Vấn đề quan trọng đối với các tín hữu tại Macedon, dâng hiến ban cho là kết quả của một điều cao trọng hơn, thứ tự ưu tiên cao hơn. Đó là dâng chính mình cho Chúa, đầu phục chính mình cho Chúa. Dâng trọn chính mình cho Chúa là nguyên tắc sống cho tất cả những người tin nhận Chúa, sống động trong đức tin. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ điều này trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu số 2. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Trong thư tín Roma, sau khi đã trình bày về tất cả những lẽ đạo về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, sự xưng nghĩa trong Chúa, sự tha tội trong Chúa, sự bảo toàn chắc chắn của tình yêu Chúa, chương trình đời đời của sự chọn lựa của Chúa, thì đến đoạn 12 sứ đồ Phaolô nói về sự áp dụng, và thứ tự đầu tiên hơn hết là sự thờ phượng bằng chính đời sống của mình. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dâng thân thể mình nghĩa là dâng trọn cuộc đời mình, dâng tất cả những gì thuộc về mình, dâng trọn sự sống, dâng trọn mục đích, dâng trọn mọi sự đeo đuổi, dâng trọn đời sống của mình như là một của lễ thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh trong giờ thờ phượng Chủ nhật. Chúng ta ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, dâng bài hát thiêng liêng, dâng lòng biết ơn đối với Chúa. Và Chúa đẹp lòng với tất cả của dân đó. Nhưng sự dâng hiến quý báu hơn hết, cao trọng hơn hết, xứng đáng hơn hết là dâng trọn đời sống của mình cho Chúa. Để hoàn toàn có thể sống cho Chúa và sống cho sự vinh hiển của Ngài. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, sứ đồ Phaolô nói. Và trong tiến trình dâng trọn đời sống mình cho Chúa, chúng ta khước từ thế gian, không sống theo khuôn mẫu của thế gian, không sống theo lề lối của thế gian, không để thế gian ép mình vào khuôn khổ của thế gian, nhưng được biến hóa bởi lời của Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh trên tâm thần của mình, để sống cho ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, thỏa lòng trong mục đích của Chúa, trọn vẹn thành tâm đeo đuổi chương trình của Chúa. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Và đây là điều sứ đồ Phaolô đang nói về các tín hữu tại Macedon. Họ trước hết đã dâng mình cho Chúa. Họ trước hết đã dâng thân thể mình cho Chúa làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là sự thờ phượng phải lẽ mà họ đã dâng lên cho Chúa. Và đây là thứ tự ưu tiên trước hết họ đã làm. Và vì họ đã dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, làm trọn sự thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa, thì sự dâng hiến bởi đức tin, đáp ứng cách rời rộng với ân sủng Chúa là chuyện dĩ nhiên, là kết quả rất hữu lý, là bằng cớ của đời sống đã thiết lập ưu tiên lớn hơn hết và cao trọng hơn hết. Đó là sự thờ phượng Chúa và danh vinh hiển của Ngài, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, như là sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa mong muốn. Tại bàn thờ của tâm lòng trước mặt Chúa trong sự thờ phượng, họ đã thưa với Chúa rằng, con xin dâng trọn cho Chúa tất cả những gì con là, tất cả những gì con có, tất cả những gì Chúa ban cho con dâng trọn lại cho Chúa, để thờ phượng Chúa, để hầu việc Chúa, để sống cho ý định tốt lành đời đời của Chúa. Đó là nơi sự thờ phượng thật bắt đầu. Đó là nơi sự dâng hiến bắt đầu. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng trong mô hình của sự dâng hiến thì trước hết bắt đầu với sự thờ phượng trọn lành trước mặt Chúa. Thì sự dâng hiến về tiền bạc, về tài nguyên, về lợi tức cũng sẽ chắc chắn theo sau trong sự thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa. Nguyên tắc kế tiếp là nguyên tắc cuối cùng trong phần Kinh Thánh này. Chúng ta đọc trở lại từ câu số 3. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi. Vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tiết đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Chúng ta để ý phần cuối của câu số 5. Vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nguyên tắc là sự dâng hiến ban cho được thi hành trong khuôn khổ của Hội Thánh. Được thi hành trong khuôn khổ của Hội Thánh. Trong mô hình dâng hiến của các tín hữu tại vùng Macedon, sứ đồ Phaolô nói họ trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, rồi sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Sự dâng hiến của người Macedon có thứ tự ưu tiên rất là rõ ràng. Trước hết là sự thờ phượng Chúa, dâng chính mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, để có thể thi hành chương trình của Đức Chúa Trời, ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời. Và vì Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài qua Hội Thánh Chúa, cho nên sự dâng hiến được thi hành trong khuôn khổ của Hội Thánh, dưới sự lãnh đạo của Hội Thánh. Sứ đồ Phaolô nói rằng các tín hữu vùng Macedon làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Theo ý muốn Đức Chúa Trời, trước hết họ dâng chính mình cho Chúa, rồi sau đó cho chúng tôi. Chúng tôi ở đây là sứ đồ Phaolô, là những người lãnh đạo Hội Thánh như là Timôthê, như là Tít và các trưởng lão trong Hội Thánh địa phương. Sự dâng hiến là sự dâng hiến cho Chúa, nhưng không tùy theo sở thích riêng của cá nhân, định hướng riêng của cá nhân, nhưng được thi hành trong khuôn khổ của Hội Thánh. Sứ đồ Phaolô trong thẩm quyền là sứ đồ của Đức Giêsu Christ đã bắt đầu một chương trình lạc quyên ủy lạo để đáp ứng nhu cầu khó khăn của các tín hữu tại Hội Thánh Jerusalem. Đây là chương trình đã được công bố giữa các hội thánh, đặc biệt là giữa các hội thánh dân ngoại. Và con dân Chúa trong các hội thánh nhìn biết đây là ý định của Đức Chúa Trời, đây là ý muốn của Chúa, được thi hành qua lãnh đạo hội thánh. Trong khuôn khổ của Hội Thánh, cho nên họ vâng phục tuân theo. Vì các tín hữu vùng Macedon đã dâng trọn đời sống mình cho Chúa, như của lễ trên bàn thờ cho Chúa, và họ sống trong sự đổi mới của tâm thần bởi Đức Thánh Linh, nhạy cảm vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên rất dễ dàng để họ cũng vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời, để đứng vào trong sự thuận phục, lãnh đạo Hội Thánh, dâng hiến trong khuôn khổ của Hội Thánh. Họ hiểu rõ Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa trong Hội Thánh và qua Hội Thánh, và những người lãnh đạo trong Hội Thánh có bổn phận và trách nhiệm thi hành ý muốn của Chúa trong lời của Chúa qua Hội Thánh, lãnh đạo hướng dẫn con dân Chúa làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ngay cả trong vấn đề dâng hiến. Và nguyên tắc này được thể hiện trong mô hình của sự dâng hiến. họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đây là điểm móc nối mà sứ đồ Phaolô muốn thi hành trong hội thánh Corinto. Ông muốn họ thấy mô hình của các tín hữu tại vùng Macedon như ông vừa trình bày trong phân đoạn kinh thánh Corinto nhì đoạn số 8 mà chúng ta vừa học qua. Ông nhắc nhở cho hội thánh Corinto rằng ông đã gửi Tít đến với họ để khuyến khích họ sống động trong mô hình về sự dâng hiến mà ông vừa mới trình bày, vừa mới dạy dỗ, vừa mới khuyến cáo, để họ nghe và thi hành theo những gì họ học, áp dụng những nguyên tắc dâng hiến vào trong đời sống, đi theo mô hình kinh thánh mà lời Chúa vừa đặt để trước mặt, nghĩa là ông muốn họ nghe, hiểu và làm theo. Đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô qua lời Chúa muốn áp dụng cho tất cả chúng ta là hội thánh Chúa, cũng vừa nghe, cũng vừa học, cũng vừa thấy được mô hình trong sự dâng hiến, thì bây giờ phải thuận phục làm theo trong khuôn khổ của hội thánh Chúa. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Như vậy sự dâng hiến bày tỏ ra lòng thuận phục đối với hội thánh, đối với những người lãnh đạo Chúa đặt để trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng đây là theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thí dụ là mô hình của các tín hữu tại vùng Macedon, trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nghĩa là sự dâng mình cho Chúa là theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và sự dâng mình cho chúng tôi nghĩa là đầu phục cương vị lãnh đạo hội thánh mà Chúa đặt để trên sứ đồ Phaolô và những người lãnh đạo hội thánh cũng là theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phaolô giả định một nguyên tắc, đó là những người lãnh đạo hội thánh theo ý muốn Đức Chúa Trời, theo lời Đức Chúa Trời, giảng dạy hội thánh theo lời kinh thánh, hướng dẫn hội thánh trong căn bản của lời Chúa, không theo ý riêng. Và song song với khía cạnh đó là khía cạnh thuần phục của các tín hữu trong hội thánh đối với người lãnh đạo. Sứ đồ Phaolô bao gồm dưới chữ chúng tôi, những người đứng trong cương vị lãnh đạo các hội thánh tại vùng Macedon, trong đó có ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, có Timothy, có Tít là những người được sai phái dưới thẩm quyền của các sứ đồ, và các trưởng lão nghĩa là các mục sư tại hội thánh địa phương đã được đặt để trong vai trò lãnh đạo hội thánh. Và những người lãnh đạo này hướng dẫn hội thánh theo ý muốn Đức Chúa Trời, và tất cả các tín hữu vì đã vâng phục Đức Chúa Trời và dâng mình cho Chúa, cho nên vâng phục các người lãnh đạo mà Chúa đã đặt để hướng dẫn mình trong tiến trình sống đạo theo Chúa, ngay cả trong việc dâng hiến. Đối với các tín hữu tại vùng Macedon, sự dâng mình cho Chúa, dâng thân thể mình làm của lễ thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa, dẫn đến kết quả dễ dàng và dĩ nhiên, đó là sự thuận phục những người Chúa đặt để hướng dẫn mình trong con đường theo Chúa. Họ hiểu rằng các sứ đồ như sứ đồ Phaolô và các mục sư như Timothy và Tít và các trưởng lão trong hội thánh là những người trang bày dưới sự hướng dẫn điều động của đấng chăn chiên lớn, chính là Đức Jesus Christ là đầu hội thánh. Và rõ ràng ý muốn Chúa trong lời kinh thánh đó là các con dân Chúa đáp ứng với Chúa, đồng thời đáp ứng với những người lãnh đạo Chúa đặt để trên hội thánh. Như có chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 5, hãy phục các trưởng lão. Và Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 17, hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chiều phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Trong thái độ sống đức tin của các tín hữu tại vùng Macedon, họ đã sống động trong vấn đề đáp ứng với những người lãnh đạo hội thánh. Họ đã bày tỏ thái độ này trong nhiều khía cạnh của đức tin, đặc biệt là trong khía cạnh của sự dâng hiến. Và đây là thái độ mà sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu tại Corinto cũng bắt chước học theo. Và đặc biệt bày tỏ thái độ đó đối với Tít, là người ông đã sai phái đến với hội thánh Corinto để làm trọn vấn đề khuyên góp từ sự dâng hiến của các tín hữu tại Corinto. Trong thời gian trước đây khoảng một năm, sứ đồ Phaolô cũng đã sai Tít đến với hội thánh Corinto để khuyến khích về sự lạc quyên, để giúp đỡ các tín hữu nghèo tại vùng Jerusalem. Ông cũng đã viết thư trước, tức là thư Corinto nhất, và cũng đã dặn dò họ các chi tiết về việc dâng hiến trong đoạn 16 câu 1 đến câu số 4. Về việc góp tiền cho các thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, dành dụm được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền dâng hiến của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Các tín hữu tại hội thánh Corinto đã bắt đầu trong việc dâng hiến này. Nhưng sau đó trong hội thánh có sự chia rẽ vì có một số người chống đối không vâng phục sứ đồ Phaolô, và kết quả là sự dâng hiến bị ngưng động lại không tiếp tục nữa. Sứ đồ Phaolô sau đó đã viết thơ khuyên lơn dạy dỗ, khuyên bảo các tín hữu thành Corinto trở lại trong sự an năn đầu phục Chúa và đầu phục người lãnh đạo. Ông cũng đã sai Tít đến để thăm viếng các tín hữu và hướng dẫn họ sống đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời theo lời Chúa. và các tín hữu tại Corinto đã ăn năn trở lại. Họ sống đầu phục Chúa, họ hàn gắn lại sự liên hệ với sứ đồ Phaolô, họ đầu phục sứ đồ Phaolô. Và trong thư thứ hai gửi cho các tín hữu tại Corinto, sứ đồ Phaolô khuyến khích họ với mô hình của các hội thánh tại vùng Macedon trong thái độ sống đáp ứng với ân điển Chúa, đầu phục Chúa, làm theo ý muốn Chúa và đầu phục những người lãnh đạo Chúa đặt để trên mình. Cho nên ông nêu ra nguyên tắc sống động trong đời sống của các tín hữu tại vùng Macedon trong thái độ vâng phục. Câu số 5, họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và ông nối kết với thái độ của hội thánh Corinto cần phải có với Tít là người ông đang sai phái đến với hội thánh. Câu số 6, vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Sứ đồ Phaolô dùng mô hình của các tín hữu tại vùng Macedon để nêu lên nguyên tắc dâng hiến trong khuôn khổ của hội thánh, trong sự thuận phục lãnh đạo hội thánh là điều rất quan trọng và chúng ta nhấn mạnh những chi tiết này. Vì khi các tín hữu trong hội thánh, vì bất cứ lý do nào, không có sự liên hệ mật thiết với người lãnh đạo của hội thánh, khi sự tiêu cực của tinh thần bất mãn xen vào, sinh ra lòng thiếu thuận phục, thì ảnh hưởng rất nguy hại trên sự sống đạo của các tín hữu và sẽ bày tỏ một cách rất điển hình trong vấn đề dâng hiến với hội thánh. Các tín hữu tại hội thánh Corinto vì nghe lời các tiên tri giả, những người Do Thái chống đối phúc âm cho nên chống đối sứ đồ Phaolô, đem nhiều điều xuyên tạc tấm lòng của ông đối với hội thánh và sự dạy dỗ của ông về lẽ đạo tin lành, gây nên sự gãy đổ giữa các tín hữu trong hội thánh Corinto đối với sứ đồ Phaolô. Và sự gãy đổ trong sự liên hệ này đem đến rất nhiều vấn đề trong hội thánh, làm ngưng động tiến trình phát triển của hội thánh, sự sống đạo của các tín hữu, điển hình là trong việc dâng hiến. Cho đến khi các tín hữu ăn năn trở lại nhờ sự kiên nhẫn, khuyên nài, dạy dỗ của sứ đồ Phaolô qua lời của Chúa, thì hội thánh mới được gây dựng trở lại và dấu hiệu của sự chữa lành trong hội thánh, sự năng nổ trong hội thánh, sự hòa thuận trong hội thánh, thì điển hình cũng được bày tỏ ra trong sự dâng hiến. Vì thế chúng ta trở lại với nguyên tắc đầu tiên về sự dâng hiến, đó là sự dâng hiến ban cho là kết quả của công việc ân điển Đức Chúa Trời làm trong lòng của các con cái Chúa. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô thiết lập trong câu số 1 của đoạn 8. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đây là ơn Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon, bày tỏ điển hình trong việc dâng hiến của họ. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô cũng nhắc lại nguyên tắc này với hội thánh Corinto. Đây cũng phải là công việc ân điển mà Chúa làm trong hội thánh Corinto. Trong câu số 6, vậy nên chúng tôi khuyên Tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này. Chữ được dịch ra là việc nhân đức, đúng ra là việc làm ân điển, việc làm của ân điển. Ông nói tiếp trong câu số 7, vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Một lần nữa ông dùng chữ việc nhân đức, cũng là chữ việc của ân điển, công việc của ân điển. Sự dâng hiến là công việc của ân điển, là kết quả của công việc ân điển trong cuộc đời của người theo Chúa. Ân điển Chúa tuôn tràn dư dật trong đời sống của các tín hữu tại vùng Macedon trong sự khó khăn, nghèo khổ của họ, thì họ kinh nghiệm được sự giàu có trong Đức Chúa Trời, trong ân điển Chúa. Và ân điển Chúa là căn bản của đức tin, ân điển Chúa là trọng tâm của sự vui mừng, ân điển Chúa làm cho tấm lòng họ rộng rãi, dư dật trong sự ban cho, vượt xa tiêu chuẩn của con người. Vì sự dâng hiến là sự đáp ứng với ân điển Chúa, và càng kinh nghiệm ân điển Chúa sâu xa bao nhiêu, thì sự dâng hiến càng rộng rãi, dư dật bấy nhiêu. Vì họ sống trên căn bản của sự hiểu biết ân điển Chúa rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho đủ mọi thứ ân đầy dẫy, cung ứng đầy đủ mọi sự cần dùng trong mọi sự, lại có thêm rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Cho nên khi hội thánh dạy dỗ về sự dâng hiến trên căn bản của ân điển Chúa, như sứ đồ Phaolô đang trình bày cho hội thánh tại Corinto và cũng gửi Tít đến để hướng dẫn họ trong sự dâng hiến, thì giúp đỡ cho hội thánh kinh nghiệm càng sâu đậm hơn ân sủng của Đức Chúa Trời. Nghĩa là khiến cho hội thánh trở nên càng giàu có hơn, càng mạnh mẽ hơn trong đức tin, càng sống động hơn trong sự trông cậy Chúa, nhờ cậy Chúa, càng nối kết thâm sâu trong sự thông công giữa hội thánh và càng dấn thân sống đeo đuổi mục đích đời đời của Đức Chúa Trời cho vương quốc Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh Corinto rằng họ đã kinh nghiệm ân điển Chúa trong nhiều khía cạnh đời sống của họ, thì bây giờ cũng đã đến lúc để họ mở cửa lòng, đáp ứng với ân điển Chúa, vâng phục ân điển Chúa trong phương diện dâng hiến ban cho của đời sống. Câu số 7 ông nói, vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Như chúng ta đã nói, việc nhân đức là việc ân điển, đến từ ân điển, ra từ ân điển, đáp ứng với ân điển. Và chỗ nối kết giữa công việc ân điển và đời sống của mỗi cá nhân, đó là sự chủ ý, đáp ứng của mỗi người. Anh em phải chủ ý, đáp ứng lại với sự ban cho rời rộng của ân điển Chúa, ngay trong phương diện dâng hiến của đời sống anh em. Hãy chủ ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này, về việc ân điển này. Phải có chủ tâm, phải có chủ ý, phải có quyết định, phải có sự xác quyết, phải có sự vâng phục. Để làm gì? Để làm trỗi hơn về công việc ân điển này. Nghĩa là phải để ân điển Chúa ban cho dư dật thì bây giờ tuôn chảy dư dật trong đời sống và qua đời sống. Kết quả trong sự dư dật trỗi hơn, trong sự sống động áp dụng nguyên tắc dâng hiến, trong đời sống đức tin theo Chúa. Còn một điều quan trọng nữa về sự dâng hiến mà chúng ta cần phải chú ý đến. Sứ đồ Phaolô dạy rằng sự dâng hiến là bằng cớ của lòng yêu thương. Sự dâng hiến là bằng cớ của lòng yêu thương. Sau khi nói rằng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này, Sứ đồ Phaolô tiếp tục trong câu số 8. Tôi nói điều đó chẳng phải để truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Về vấn đề dâng hiến, Sứ đồ Phaolô nói rằng ông không ra lệnh bắt buộc. Ông dạy dỗ nguyên tắc và khuyên lơn khuyến cáo các tín hữu phải noi theo. Nhưng ông muốn nhấn mạnh rằng sự vâng phục này không phải ra từ hành động bề ngoài, nhưng là việc thay đổi trong tấm lòng. Sự dâng hiến không phải là hành động bên ngoài, không phải theo lề luật, không phải vì ép uổng, vì bắt buộc, nhưng là đáp ứng của tấm lòng đối với ân điển Chúa. Chúng ta nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần, nhưng Sứ đồ Phaolô muốn biết một cách chắc chắn, đây là điều mà những người nghe ông phải thông hiểu. Cho nên ở đây ông đưa đến một nguyên tắc kết luận, đó là sự dâng hiến bày tỏ lòng yêu thương, bày tỏ thực chất của lòng yêu thương. Ông nói rằng dù ông không bắt buộc, dù ông không ra lệnh đòi hỏi, nhưng Sứ đồ Phaolô biết rằng các tín hữu sẽ đáp ứng một cách hẳn hoi, vì sự dâng hiến là một bằng cớ của tấm lòng yêu thương đã được thăm viếng bởi ân sủng Chúa. Tất cả mọi người là tín hữu thật, là người tin Chúa thật, là người được cứu thật trong danh của Chúa Giê-xu thì sẽ sống bày tỏ lòng yêu thương của Chúa. Và sự bày tỏ lòng yêu thương của Chúa sẽ bày tỏ ra trong sự dâng hiến ban cho. Một người có thể ban cho mà không có lòng yêu thương, nhưng một người có đầy lòng yêu thương thì không thể không ban cho. Và thái độ dâng hiến, tấm lòng dâng hiến, số lượng dâng hiến bày tỏ thái độ yêu thương, tấm lòng yêu thương, chiều sâu của sự yêu thương. Sứ đồ Phaolô dùng chữ đo lường để xem tình trạng thật. Nhìn lại câu số 8, tôi nói điều đó chẳng phải để truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Chữ thử xem là chữ đo lường để xem sự thật, để xác minh sự thực hữu. Ông nhắc lại tấm gương mô hình của các tín hữu tại vùng Macedon. Họ đã làm gương và đã làm gương cách sốt sắng, cách nhiệt thành, cách rõ ràng. Họ đã bày tỏ minh chứng chắc chắn của đức tin thật, của lòng yêu thương thật và không ai chối cãi được. Tấm lòng yêu thương này của họ vì nó được bày tỏ ra rõ ràng trong hành động yêu thương, đó là trong sự dâng hiến vừa giúp ban cho. Và đây là điều mà Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, là chúng ta không thể yêu mến Đức Chúa Trời là đấng chúng ta không thấy, trong khi đó không bày tỏ lòng yêu thương đối với anh em mình là người mình có thể trông thấy được, nối kết được, đo lường được. Cho nên ai là người yêu mến Chúa, yêu hội thánh Chúa, yêu con cái Chúa, và nếu tình yêu đó là tình yêu thật, là tình yêu sống động, là tình yêu thành thật, thì tình yêu đó sẽ được bày tỏ trong minh chứng của sự ban cho, của sự dâng hiến, của sự nối kết, của sự giúp đỡ. Cho nên Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi muốn thử, tôi muốn đo lường, tôi muốn thử nghiệm sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Và điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh đó là ông muốn thử nghiệm lòng yêu thương qua hành động và số lượng dâng hiến. Đây là kết quả của công việc siêu nhiên của ân điển Chúa, vượt qua giới hạn của hoàn cảnh khó khăn, đông đầy trong sự vui mừng. Không tùy thuộc trên khả năng của con người, nhưng tùy thuộc trên sự ban cho rời rộng của Đức Chúa Trời. Cho nên bày tỏ ra trong sự dư dật, trong sự giàu có, trong sự hy sinh, trong sự sẵn lòng, và với số lượng tỷ lệ thuận với sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự dâng hiến ban cho được coi là một đặc ân mà người tín hữu được vinh dự để dự phần trong khuôn khổ của hội thánh và dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo hội thánh, và là chứng minh của sự thực hữu của lòng yêu thương đối với Chúa, đối với hội thánh. Bày tỏ thực chất của công việc ân điển Chúa thi hành trong đức tin.
bằng tình yêu thương không đổi rời. Ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ, nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về, hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.